Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tại chúng tối nay có khỏe không? Hồi nãy quý vị có ngồi thiền không? Có địa xúc không? Chữ xúc đó là tiếp xúc đó. Địa xúc tức là mình khi mình lễ xuống đó là mình đừng không có lễ nhanh. Mình lễ xuống, mình lễ rồi mình phủ phục như vậy để mình cảm nhận tất cả những cái năng lượng, cho nên gọi là địa xúc. Trong những cái hình ảnh của Đức Thế Tôn đó, quý vị thấy Đức Phật hay ngồi bắt ấn đó, và có một cái ấn là Đức Phật để cái bàn tay Đức Phật ở trên đầu gối chạm cái mặt đất. Một tay Phật để trên lòng bàn chân vậy, một tay Phật thả trên cái đầu gối xuống đụng cái mặt đất. Không biết có ai thấy cái tượng đó chưa? Bên Thái Lan, bên mấy cái nước Nam truyền hay làm cái tượng đó. Cái ấn đó, cái ấn mà Đức Phật để tay trên cái gối rồi chạm xuống mặt đất vừa đụng Cái đó gọi là địa xúc, tượng trưng cho trở về với cái giây phút hiện tại. Cho nên khi mình địa xúc đó, là mình không có suy nghĩ gì nữa hết, bắt đầu tâm của mình thả theo những cái dòng mà cái vị hướng dẫn cho mình. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con như thế nào đó, tức là mình để cho tâm tư mình trở về giây phút hiện tại để mình lắng nghe những cái lời đó. Và khi mình lại xuống, ví dụ mình lại kính lại Đức Vua Tịnh Phạn, người đã sinh ra Thái tử Siddhartha, thí dụ vậy, thì khi mình lại xuống, tức là mình thấy cả cái năng lượng mình ở trong giây phút hiện tại. Cũng giống như quý vị thấy Đức Phật trong một trong những cái biểu tượng Đức Phật Dược Sư á, cái tượng ở giữa đưa cái bàn tay, các vị hỏi ấn đó ấn gì, ấn đó ấn trị bệnh. Thường thường là Phật Dược Sư là mình để 7 tượng, nhưng ở đây mình để có 3 tượng. Một trên bên này là để cầm cái tháp đó. Quý vị thấy trên tay bên gần có Hoài Đức, tay ngài cầm cái tháp, đó là tháp Như Ý, Như Ý tháp. Bên kia là cầm cái bình thuốc, ở giữa là trị liệu bệnh, tức là lấy 3 cái biểu tượng trị bệnh có thuốc và cho mình sự như ý. Dược sư là thầy thuốc. Khi mà mình đã học được Phật pháp, khi mà học Phật pháp rồi, mình hiểu đạo rồi đó, thì cái việc gì rồi mình cũng sẽ như ý hết đó. Không có nghĩa là Phật phù hộ nha. Chữ như ý này có nghĩa là mình bằng lòng với những gì mình đang có, là như ý thôi. Ví dụ như bây giờ cái người mà người ta sống mà người ta không bao giờ người ta bằng lòng hết á, quý vị thấy người ta không bao giờ người ta an vui, thì thành thử ra người ta sống hoài mà người ta không là dược sư. Còn mình á, được gì cũng được hết, thoải mái nhẹ nhàng, thì tự nhiên mình chính là một Đức Phật dược sư của mình. Mình bằng lòng, mình như ý hết. Cho nên thường thường ta nói, nếu mình không nguyện, mình không có được cái gì mình muốn, thì hãy cho mình có được một cái tâm bằng lòng những gì mình có. Tại thường thường là mình muốn rất là nhiều, nhưng mà cái mà mình bằng lòng thì không bao nhiêu hết. Cho nên nếu mà mình có được một cái Đức Phật Dược Sư trong sáng ở nơi mình, thì mình sẽ thắp lên được cái ngọn đèn đó. Quý vị nhớ, cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày đêm ánh sáng không tắt. Nhưng mà việc ấy chỉ bao nhiêu người làm? Chỉ có vua, quan, cư sĩ, đại gia, nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy mà căn cứ trên kinh Dược Sư, hãy tạo hình tượng Đức Như Lai trước bảy vị, đặt bảy mỗi ngọn đèn, tùy sức khiến cúng, y văn độc tụng. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Cái điều quan trọng là trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà Tịnh Danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà sửa chữa quá khứ phải tu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, đoạn tuyệt ác pháp, thề không làm lại. Lời văn đó trong Sám Dược Sư. Tẩy giặt thân tâm là quan trọng, đoạn tuyệt ác pháp là quan trọng, thề không làm lại là quan trọng. Còn đèn lớn đèn nhỏ tùy mình, đó là biểu tượng. Còn nếu mà nói sâu sắc hơn nữa đó, là ai tu nhiều tu ít, tu nào nó cũng có kết quả đó. Không tu thôi, chỉ sợ không tu thôi. Giống như bây giờ mỗi tuần chịu khó đi nghe pháp vậy, nó tôi ngồi tôi nghe không hiểu, sức mấy mà không hiểu. Không hiểu sao lúc mà người ta kể chuyện cười cười được. Không có hiểu chứ, nhưng mà mình chưa có thấm hết thôi. Nhưng mà cứ ngồi đó, mưa dầm thấm lâu, đất khô mà cứ rưới riết thì thế nào cũng phải mềm. Cái người tu của mình á, Mình phải làm sao, ví dụ như bây giờ một cái em đó, nó đi học đại học, nó muốn lấy một cái bằng 4 năm. Thì quý vị thấy trong 4 năm nó miệt mài không? Nó miệt mài lắm, bởi vì nó biết rằng thời gian không cho phép nó. Tiền bạc phải mượn đi học rồi đủ thứ hết, nó phải học cho tới ngày ra trường. Cho nên nhiều khi cực khổ rồi nó đủ thứ những cái tranh đấu phấn đấu để nó có thể nó thành tựu được. Đó, học lấy cái bằng một cái tờ giấy chơi vậy thôi mà cũng phải 4 năm, 6 năm, 10 năm ròng rã vậy đó. Còn Phật tử mình á, chỉ cần là xin thầy cho con được cái lòng phái quy y thôi là ok liền, không có điều kiện gì hết. Nhưng mà mình thấy rằng mình đi kiếm một cái bằng cấp đơn giản của thế gian, mình còn phấn đấu như vậy, mà có một cái bằng cấp này không có ai cho mình hết, đó là bằng cấp thành Phật. Nhưng mà hình như mình không có tranh đấu, không có phấn đấu lắm. Được cũng được, không được cũng không sao. Và thậm chí buồn cái rồi là bye bye luôn, chứ không bao giờ thấy mặt nữa. Thử ra mình không thấy được rằng mình, sự tu hành của mình nó giống như là mình đi học ở trong trường vậy đó. Có nhiều khi có bà thấy mấy đứa nhỏ nó ngày đêm nó miệt mài nó học để nó kiếm, nó đổ đạt cái bằng vậy đó, không có sai. Nhưng mà ở một cái mặt khác mình nói ít có ai mà lo miệt mài mà gọi là để tu mà để cho mình thành tựu được một cái gì cho nó rốt ráo. Tại vì luôn luôn là mình thấy cái kia nó có lợi, mình thấy có một cái lợi là mình có cái bằng là có lợi. Nhưng mà cái bằng cấp đó nếu mà có là một mớ kiến thức thế gian rồi đi làm kiếm chút ít tiền để sống. Nhưng mà có một cái bằng cấp không ai cho mình hết, nhưng ở bằng cấp đó xài hoài không bao giờ hết. Vì chính cái bằng cấp mà nó không có limit, nó không có ngày giờ. Thử mà học ra coi 4 năm mà một năm đầu mà đi kiếm việc không có, lật đật trở vô trường học lại để giữ cái bằng cấp đó không thôi, nó mất giá trị sao. Hồi đó có bà đi học gì Ambulance St. John cũng có bằng với ai mà rồi không, 1-2 năm mà mình không có đi renew mà đi học là coi như cái bằng đó nó cũng xong, ví dụ vậy đó. Mình đang học Bồ Tát Tài Gia kỳ thứ 8 qua cái quyển kinh U Bà Tát Giới. Hôm nay là kỳ thứ 8 rồi, đại chúng ai có quyển kinh mở trang số 32. Phẩm này là phẩm nói về tâm từ bi. Ở trước á là Bồ Đề Tâm, ở sau này là tâm từ bi. Đây là một trong những cái Bồ Tát phải có đó. Cho quý vị nào mà thọ tại gia Bồ Tát đó, là những điều kiện để thọ tại gia Bồ Tát, thứ nhất là phải phát tâm Bồ Đề, thứ hai phải có lòng từ bi cho lớn. Rồi Bồ Tát rồi mà tâm từ bi chưa lớn thì chưa được. Thiện sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, phái ngoại đạo lục sư nói không nói nhân quả, Đức Như Lai thì nói nhân có hai thứ, sanh nhân và liễu nhân. Như Phật vừa nói, phát tâm Bồ Đề là sanh nhân hay liễu nhân? Ở đây cư sĩ Thiện Sanh hỏi Phật, nói rằng phái lục đạo, xin lỗi phái ngoại đạo lục sư. Lục sư tức là 6 ông thầy. Cái thời của Phật có 6 ông thầy chủ trương 6 cái học thuyết. Học 6 ông thầy này thì nói rằng không có nhân quả, nhưng mà Như Lai thì nói có nhân. Nói nhân thì có hai thứ nhân, một là sanh nhân, hai là liễu nhân. Sanh nhân là gì? Sanh nhân tức là những cái nguyên nhân phát sinh ra sự vật. Còn liễu nhân tức là nguyên nhân phát triển sự vật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như là do những cái chất gì đó dưới lòng đất nó làm việc như thế nào đó mà nó tích tụ lại ở nơi đó có một cái mỏ dầu, thì bình thường là nó nằm đó không ai nói gì hết. Nhưng mà khi mà người ta phát, người ta muốn đi tìm những cái mỏ dầu á, thì người ta đi rà đi kiếm sao, thì ở trong đó người ta phát hiện ở dưới đó nó có một cái mỏ, người ta bắt đầu người ta khai thác. Vậy thì cái mỏ đó đó, nó là ở dưới cái lòng đất đó, nó là cái liễu nhân, cái nó đã có rồi nhưng mà người ta không cần, người ta không khai thác. Nhưng mà khi người ta cần, người ta khai thác, mà khi nó là cái liễu nhân, tức là cái nhân nó đã sẵn ở đó rồi, nhưng mà nhờ cái sẵn có này cho nên bắt đầu nó chính là cái nguyên nhân để người ta sử dụng nó làm cái gì đó lợi ích cho mọi người. Vừa mới vào ví dụ thứ hai, ví dụ như giờ mình đi xuống bếp, ở trong tủ là có rất tất cả hết những cái món ăn rồi, mình cũng không biết trong đó có gì, nó thôi để tôi xuống bếp này, mình đi xuống bếp mình mở tủ ra, mở tủ thì mình thấy bạc hà, giá, cà chua, đậu bắp, bột me có sẵn hết. Thì những cái mà nó có sẵn trong tủ lạnh nó là liễu nhân, nó có sẵn đó rồi, nhưng mà tại không cần gì hết cho nên mà không mở tủ. Nhưng mà nhờ chính vì không định nấu gì hết, nhưng mà nhờ thấy những cái liễu nhân này mà nó phát sinh cái nguyên nhân có nồi canh chua. Hiểu ý không? Vậy thì trong tất cả mọi sự vật nó đều có cái liễu nhân, tức là nó có những cái nó đã sẵn ở đó rồi, nhưng mà nó rồi từ chính cái đó nó lại là cái nguyên nhân phát sinh cái chuyện này. Cũng giống như ở trong người của chúng ta, nó đã sẵn cái cục bực cái bà đó rồi, nó liễu nhân rồi. Rồi thì cái bà kia thì không có biết, cho nên vô tình đi ngang làm rớt cái gì dưới chân của cái bà đó, thì chính cái liễu nhân nó có sẵn đó, cái người ta nói trời tại sao chị làm rớt cái đó nhẹ xuống chân bảo mà bác bọt chị một bàn tay vậy, người ta đâu có biết nguyên nhân. Thì sở dĩ mình ăn một bàn tay đó, nguyên nhân nào là vì cái liễu nhân bực bội nó đã có sẵn rồi. Cho nên á, bây giờ nếu mình nhìn từ cái tốt cho tới cái xấu, Pháp Hòa có cái ý muốn đi tu rồi, là có liễu nhân phải không? Nhưng mà bởi vì mình xin phép chưa được, nhưng mà bữa nọ đi định đi hớt tóc, thầy viện chủ mới nói thôi con đi hớt chi, con đi hớt ở ngoài tốn tiền, mà con cũng đâu có cần kiểu gì, thầy sẵn có cái tông đơ ở đây để thầy hớt cho. Rồi thầy cũng thiệt tình, thầy cũng muốn hớt đàng hoàng, cái kiểu mà đầu cua đầu đinh gì ở Việt Nam mà con trai nó không cần trải kiểu gì, nó cứ hớt cao lên là được. Thầy cứ hớt hoài, hớt hoài, hớt hoài, càng hớt nó càng vô, càng hớt càng vô, riết cái đầu mình nó nhìn y như cái miếng dừa khô, chụp ở dưới này thấy cạo sạch hết trơn, mà nó tròn tròn vậy nè, nó còn gió vậy nè. Cái đi về nhà ông già ông hỏi ai cạo, ai hớt cái đầu mày vậy? Ông bảo cái nói thầy trên chùa. Thế thì ở ba Pháp Hòa nói chợ hớt cái đầu gì thế kia. Cái Pháp Hòa mới nói vậy thôi cạo luôn nha. Pháp Hòa còn nhớ ông già nói chứ để làm chi. Thì cái liễu nhân nó có sẵn, cho nên chính cái nguyên nhân đó, đó là cái nguyên nhân để mình được đi tu. Tại vì sau khi cạo, tại vì do hớt tóc hư mà được cạo đầu, mà lúc trước sinh hoài sinh không được, thì nhờ cạo vậy rồi thì ở nhà lại tưởng đâu là khi cạo đầu nghĩa là đi tu, thì mình cũng ém nhẹm cái chuyện đó luôn, mình không có nói gì hết, mình nói dạ tu rồi. cái là coi như xong. Nhưng mà sau đó thì cũng có cái lễ xuất gia đàng hoàng. Nhưng ý nói Pháp Hòa ví dụ vậy đó, để cho đại chúng thấy là có những tất cả, dù cái tốt hay cái xấu, nó được cũng đều đã có cái liễu nhân hết rồi. Hỏi sao mà hai đứa nó quen nhau hay vậy, nó ở xa xôi quá mà, phải không? Mỗi đứa nó có cái liễu nhân là muốn đi tìm người yêu rồi. Một ngày nọ nó đi vô một cái, nó đi du lịch sao đó, phải không? Rồi gặp nhau rồi đó, thì bắt đầu cái đó nó phát sinh. Ngồi nói chuyện hồi thì nó chạm cái đó, thì cái nguyên nhân nó quen nhau là vì chính trong người của mỗi người đó có cái liễu nhân là tôi cũng muốn tìm một bạn trai, tôi cũng muốn tìm bạn gái. Chứ còn nếu mà người kia lòng muốn có bạn trai mà anh kia không muốn có bạn gái thì nó cũng không thành. Giống như ở dưới lòng đất nó đã có sẵn cái đó, nhưng mà không ai khai thác. Tự nhiên bữa đó người ta tới, hồi khi người ta muốn, người ta rà, người ta biết ở dưới này có cái mỏ, thì chính cái mỏ này thay vì để không đó, đây nguyên nhân mà tôi có cái món này là tại vì nó có cái đó. Giống như mình nói chợ, tôi đâu có định nấu cái đó đâu, mà giờ tôi bước xuống đây tôi thấy mấy cái này nó có sẵn thôi, xì xài này đó. Nguyên do nó có cái món đó là vì nó liễu nhân. Vậy quý vị thấy rõ rồi đó ha, liễu nhân với lại sanh nhân. Nhưng mà rồi hai cái đó nó cũng tương tức. Như Phật vừa nói, phát tâm bồ đề là sanh nhân hay liễu nhân? Phát tâm bồ đề là cái mới bắt đầu hay là đã có sẵn? Thiện sanh hỏi liễu nhân hay là sanh nhân. Phật nói nhân tướng có nhiều thứ. Bây giờ Phật trả lời: thiện nam tử, ta vì chúng sanh, hoặc nói một nhân, hai nhân, ba nhân, bốn nhân, hoặc nói sáu, bảy cho đến 12 nhân. Nói một nhân tức là sanh nhân, hai nhân là sanh nhân và liễu nhân, ba nhân là phiền não, nghiệp và thế giới, bốn nhân là bốn đại, năm nhân là năm chi ở vị lai, vân vân. Tức là Phật nói những cái nguyên do. Nhưng mà tóm lại cái chỗ này là Phật chỉ có nói xong rồi Phật chỉ kết có một câu như thế này thôi: thiện nam tử, các pháp hữu lậu có vô lượng vô biên nhân, tất cả pháp vô lậu cũng có vô số nhân. Người trí muốn biết tất cả nên phát tâm bồ đề, vì thế nên Đức Như Lai được gọi là đấng nhất thiết trí. Ông này hỏi là phát tâm bồ đề là do sanh nhân hay liễu nhân, thì Phật trả lời, nhưng mà Phật đưa nhiều cái ví dụ, có khi nó là một nhân, hai nhân, ba nhân. Nhưng mà cuối cùng Phật chỉ nói cái câu là cho mình đọc cái câu này để mình lấy cái ý thôi. Thế nào thiện nam tử, các pháp hữu lậu có vô lượng vô biên nhân, tất cả pháp vô lậu cũng có vô số nhân. Thế nào là pháp hữu lậu? Lời nói, suy nghĩ, việc làm mang có cái chất nhiễm ô phiền não, cái đó là hữu lậu. Cũng đồng thời lời nói, suy nghĩ, việc làm mang cho lại cái tính chất giải thoát, an vui, cái đó gọi là vô lậu. Chữ lậu là gì? Là còn rỉ ra. Chữ lậu là rỉ ra. Thí dụ á, tất cả chúng ta ngồi đây, có thể chúng ta từ trừ được hay là giảm được, bớt được những cái phiền não thô, chẳng hạn như là chửi bới hay là mắng xả. Nhưng mà cái phiền não nhỏ nhỏ mình còn không? Còn. Cho nên trong người của chúng ta còn cái hữu lậu, lâu lâu nó rỉ sang chút. Ví dụ thôi, tâm của mình bình thường rất là rộng lượng, ai mình cũng thương hết á, và mình tha thứ dễ lắm. Nhưng mà tự nhiên bữa đó ăn cơm mời hết trơn, cái tự nhiên xót con mình tên mình nè, cái mình xách áo mình đi về, hỏi sao thôi thì tôi no. Nhưng mà thiệt sự mình hờn là tại vì tại sao mời ai cũng mời không mời mình. Nhưng mà nếu mà mình nhẹ được cái chỗ đó đó thì mình thấy rằng trời ơi, đại chúng thì chung, nói sao mà cho nem hết được tất cả mọi người, thôi mình ruột thịt trong nhà, đệ tử trong nhà mình du di cái chuyện đó, thì cái đó là vô lậu. Nếu thí dụ nãy nó vừa hữu lậu đi thì mình biến cho nó thành vô lậu. Cho nên A-la-hán là gì? Có ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng, vô lậu. Tức là các vị đó không còn những cái rỉ rỉ đó nữa. Còn mình á, thô tháo thì không còn, mà rỉ rỉ nhiều lắm. Cho nên gọi là hữu lậu. Chữ lậu là rỉ ra, giống như cái thùng mà nó lủng vậy, không thấy nó đổ ào ào, nhưng mà từng giọt từng giọt. Nhưng mà nó rỉ như vậy riết á, thì bắt đầu nó dồn ra một khối, cho nên phiền não tập khí nhiều. Cho nên á, như vậy ở đây Đức Phật nói rằng á, cái gì nó cũng có, cái gì nó cũng có cái nhân của nó hết. Cho nên nói rằng thiện nam tử, các pháp hữu lậu có vô lượng vô biên nhân, mà pháp vô lậu cũng vô lượng vô biên nhân, nói không cùng. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái người đó, mình nói trời ơi, mặt mày cũng sáng sủa chứ, mà sao thấy ghét quá. Nhưng mình không có hiểu, nhiều khi người ta sống trong nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái hoàn cảnh nó bức xúc, nó dồn ép con người nó đi đến cái tình trạng như vậy. Có rất nhiều những em nhỏ đó, nó đi vô trường học, nó rất là cọc cằn, nó rất là nóng nảy, và nó không có bạn bè. Tới hồi mà phát hiện ra, nói chuyện với em mới biết là ở trong nhà em sống rất là dưới một cái không khí cha mẹ thường hay la hét đánh đập, giận dữ, không có cơm ăn, rồi nó biến con người các em như vậy. Rồi chính nó như vậy cho nên nó không có bạn, mà càng không có bạn thì nó lại càng bực bội, nó càng phiền muộn nữa. Cho nên một cái chuyện rất nhỏ nó cũng có thể đánh người ta được. Rồi có những em cha mẹ do đi làm nhiều quá, giờ tối hôm qua có một cô đó, cô lên cô ngồi thiền, cô nghe pháp mà lần đầu tiên thôi, thì cô nhìn xuống và thấy cô này đau khổ lắm. Cô ngồi mà cô không có an lạc, cũng ăn mặn mặn lắm, nhìn thấy cô khổ sở lắm. Hiện lát xong cái buổi pháp thoại cái thì Pháp Hòa cũng tình cờ gặp, thì bắt đầu cô chỉ hỏi con sao, cô có ok không. Bắt đầu cổ sổ ra, cổ nói là tôi nghe người ta nói ở đây có lớp thiền, tôi muốn lên tôi nghe thử để tôi đem cái đứa con của tôi lên, tại vì bây giờ đứa con tôi nó 11 tuổi mà bây giờ nó rất là khó thương. Thì Pháp Hòa hỏi thì cổ mới nói là tại vì vợ chồng đi làm không có chăm sóc nó, cứ ngày đêm sáng tối gì nó cứ chơi game, mà nó chơi toàn là những cái game bạo động, cho bây giờ con người của nó rất là bạo động. Chỉ cần nói động tới nó thôi là nó búa mai quay cuồng, nó người của nó nhìn rất là hung tợn. Cổ mới nói bây giờ tôi nói bàn với chồng tôi là mình phải bớt việc để mình ở nhà chăm sóc cho nó. Nhưng bây giờ quý vị thấy một đứa nhỏ mà nó tự thi cho nó bắt đầu biết chơi game từ nó 5 tuổi đi, cho tới 11 tuổi là nó cũng 6 năm rồi, đâu phải dễ đâu. Pháp Hòa mới nói thôi bring him here. Mà nói cái quan trọng là làm sao tôi xúc nó tới đây. Bởi vì bây giờ là nó không chịu đi đâu hết, không đi đâu hết. Bây giờ là coi như là thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ, học hành không học luôn, chỉ game thôi. Dễ sợ như vậy. Cho nên á, cái nào nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Mình thấy đứa nhỏ vậy, hoặc là mình mới thấy mà nó chờ con nhà ai mà sao khó thương quá. Nhiều khi mình thấy nó vậy mình nói vậy, nhưng mà thật sự nếu mình đi sâu hơn nữa thì tự nhiên cái phiền muộn của mình là nãy đó nó hết đi, hoặc là bắt đầu cái tâm thông cảm mình nó sanh ra. Không, cho nên nhiều khi mình thấy cái đứa nó vậy cái mình sanh cái tâm ghét, nhưng mà lát nữa cái mình nghe nó vậy cái mình lại sanh cái tâm thương. Cho nên tại sao có những cái vị mà người ta lăn xả vào cuộc đời mà mình thấy chợ chắc tôi làm nổi đâu. Và bây giờ ví dụ như mình vô trong ICU, trong bệnh viện mà nó có cái department mà ICU là quý vị biết đấy, chợ nhiều lúc á, người ta ở trong đó mà những người mà vô trong đó là phải những người là hấp hối mà bệnh tình nặng nề lắm, Vậy mà y tá làm một cách nhẹ nhàng, không có mình chỉ đứng thôi mà mình thấy họ làm mà mình còn nhăn mặt á, còn họ làm một cách nhẹ nhàng. Tại trong người của họ nó đã có một cái tâm thích làm cái đó, cho nên thấy những cái đó tự nhiên họ đi tới họ làm một cách dễ dàng. Cũng giống như ta, ví dụ trong người mình đã có cái liễu nhân là mình đã có được cái sự thích thú Phật pháp, cho nên mình nghe tụng kinh, mình nghe Phật pháp mình không thấy gì phiền muộn. Cho nên người ta nói ủa sao nguyên nhân nào, hay là có nhiều người ta nói trời ơi cái bà này bữa nay tự nhiên đi tu đi chùa, hồi nào giờ tu có đâu thấy đi chùa đâu, ví dụ vậy. Ta thấy là ngạc nhiên không, nhiều khi cái nhân đó nó tụ chưa đủ, cái duyên nó tụ chưa đủ tới cái lúc đó nó phát sinh, vân vân. Thì Đức Phật chỉ trả lời rằng tất cả các cái pháp hữu lậu hay vô lậu nó đều có vô số cái nguyên nhân của nó. Cho nên á, người trí muốn biết cái đó, người trí muốn biết cái đó phải làm gì? Phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là chi? Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi là thấy rõ mỗi nhân mỗi duyên. Thí dụ mình nói trời ơi, tại sao cũng cùng là hai chị em, cùng một người cha, sinh ra mà người chị được hạnh phúc sung sướng mà người em thì không được gì hết. Và cái người trí thì ta thấy rõ nghiệp lực. Trọng nghiệp là làm con chung một gia đình, nhưng biệt nghiệp là chị có cái nghiệp của chị, em có cái nghiệp của em. Chị có cái phước của chị, em có cái phước của em. Cho nên là người ta không có gì phiền muộn. Ở đó ngoài Bắc có câu hát đó, đã trắng như bông lại đông như tuyết mà bị chồng chê, đã đen như nho lại vàng như nghệ mà lại chê chồng. Thì cái người phát, có người mà người ta có cái tâm sáng suốt là ta thấy rõ cái nhân cái duyên của mọi việc. Thầy Thiện Chủ là thầy giải quyết nhiều cái mối mà phiền muộn của những gia đình mà ta xách lên đó. Thầy coi đó, nó học hành như vậy, nó giỏi giang như vậy mà lấy làm cái gì? Thầy phải ngồi thầy nói, thầy thuyết phục. Tại vì nhiều khi cái nhân duyên của họ sao mình nói được đó. Cũng giống như là gì, bà vợ của ông Cốc Cô Độc đó. Ông này thì bố thí nhiêu thì bà này lại keo kiệt bấy nhiêu, mà không ai độ bả được hết. Ngài Mục Kiền Liên độ cũng được, Ngài Xá Lợi Phất độ cũng không được, Đức Phật độ cũng không được, vậy mà Ngài La Hầu La độ bả được. Thì hỏi tại sao Ngài La Hầu La độ bả được? Tại có cái duyên đời trước, họ đã từng là Bồ Đề quyến thuộc của nhau rồi. Nó vậy đó. Cho nên không có gì lạ. Người trí muốn biết, tất cả nên phát tâm Bồ Đề. Cho nên Đức Như Lai được gọi là đấng nhất thiết trí. Chữ thế, đọc chữ thiết cũng được. Nhất thiết trí là gì? Là người có cái trí tuệ biết tất cả, biết cái nhân, cái quả, biết tất cả những cái nguyên do nào mà sự việc nó xảy ra như vậy. Phật dạy từ bi là sanh nhân nè. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, hoặc có sanh nhân, hoặc có liễu nhân, hoặc có cả sanh liễu nhân. Nay ông nên biết, sanh nhân là đại bi, nhân đại bi nên dễ phát tâm Bồ Đề. Bởi thế tâm từ bi là sanh nhân, tâm từ bi là sanh nhân. Tại sao? Tại vì mình thể hiện. Hồi nãy mình học đó, liễu nhân là cái mà nó đã có sẵn. Nhưng mà cái có sẵn mà không ai làm nó ra thì sao người ta thấy được? Cho nên nó là cái sanh nhân. Vậy thì tâm từ bi á, mình nói mình có lòng từ bi nhưng mình không thể hiện thì làm sao nó là cái chốt để mà người ta có thể nhận ra được. Cho nên muốn độ chúng sanh á là mình phải khởi tâm từ bi và phải thực hiện tâm từ bi. Mà quý vị thấy trong các hạnh Bồ Tát á, cái gì đứng đầu? Bố thí đứng đầu. Nè, trong lục độ nè, bố thí đứng đầu. Bố tới trì giới nhẫn nhục phải không? Rồi trong tứ diệt pháp cái gì đứng đầu? Bố thí đứng đầu. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Vậy thì trong tất cả các cái nhân để mà gây cho chúng sanh đi đến với mình là lòng từ bi. Mà bây giờ muốn có tình thương là mình phải thể hiện. Mà thể hiện gần nhất là gì? Là bố thí. Tại vì chỉ có bố thí thì chúng sanh mới tới gần với mình thôi. Ví dụ như tại sao Phật phải đi ăn xin, Phật phải ôm mình bác Phật đi. Tại vì mình có xin, mình có đi trên đường mình xin, thì cái người muốn cho họ mới đi ra bên ngoài, họ tới gần với mình, mình gieo cái duyên với họ được. Còn mình là nói, mình nói thôi tùy hỷ, ai muốn tới thì tới thì cũng được, nhưng mà cái người mà tự nguyện tới ít lắm. Nhưng mà mình đi ngang họ, trước mắt họ, bây giờ có một cái bánh cho được, mà không cần phải đi đâu hết. Quý vị thấy á, chùa mà ở xa với chùa ở gần á, Phật tử đi chùa nào nhiều? Đi chùa xa hả? Không dám đâu. Tây Thiên mà 90% Phật tử Mỹ đi nha, còn dân em mình tin là 10% thôi, tại nó gần quá. Hỏi tại sao gần? Thôi ôi, chùa gì mà múc tí tè, đi tới 40 phút lận. Mà trong khi đó người ta đi ngàn dặm không sao. Thường thường á, mình muốn đến gần, mình muốn đem chúng sanh tới với mình á, trước hết mình phải gần chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát mà chờ chúng sanh tới thì khó lắm. Các vị bắt đầu, cho nên hồi đó đó, khi mà các vị mà có tăng đoàn rồi, Phật mới dạy thầy đi về hướng Nam, thầy đi về hướng Bắc, hãy đi về những hướng mà có chúng sanh để mà mình tới gần với họ. Hồi xưa đó, quý hòa thượng mình ở Việt Nam nó tổ chức những cái đoàn sứ giả Như Lai, tức là đào tạo quý thầy trở thành những vị giảng sư, rồi bắt đầu mới đưa quý thầy về những cái tỉnh thành ở miền xa để đi giảng dạy cho quần chúng Phật tử. Mà những vị đó như là ngài hòa thượng sư ông Thích Thanh Từ mình nè, hòa thượng Quyền Vi nè, hòa thượng Thiền Định nè, hòa thượng Từ Thông nè, những vị hòa thượng mà một số đã viên tịch, một số còn đang hiện tiền ở đây đó. Những vị đó ngày xưa là những vị giảng sư nổi tiếng ở các tỉnh thành hết đó. Và quý vị biết là thầy Thiện Tường đó, tức là Thượng Tọa Thiện Tường mất cách đây mấy năm, ngày xưa cũng nhờ giáo hội gửi xuống Trà Vinh đi giảng đó, mới quen thầy Viện Chủ từ năm 68. Rồi hai thầy mới kết nghĩa làm huynh đệ anh em với nhau từ năm đó. Thì nhờ gửi những cái đoàn sứ giả đi về những cái thành những, chứ bây giờ mà mình không có gửi họ đi tới gần thì làm sao mà họ tu được. Chứ ngày xưa những vị hòa thượng đó rất là nổi tiếng, mà ngày xưa đi giảng là phải đi hai người, một lần đi là hai vị. Để chi? Để hỗ trợ cho nhau. Thỉnh thoảng mình nghe băng giảng của hòa thượng Thanh Từ, ngài cũng nhắc lại hồi xưa tôi đi giảng với thầy Quyền Vi, ví dụ vậy đó. Cho nên khi mà hòa thượng qua bên mẹ, qua bên Pháp, lần đầu tiên là đi thăm hòa thượng Quyền Vi, tức là những cái người pháp lữ đồng học bao nhiêu năm, đồng tu đồng làm việc với nhau. Cho nên những cái tỉnh thành ở miền quê cũng vậy. Ở đây mình rất là khó thực hiện cái chuyện đó, là mình không có đủ nhân sự. Và chính vì vậy mà mỗi người tự mình phát tâm thôi, phát nguyện thôi. Thì có những vị người ta xem băng, người ta nói trời ơi, có những cái buổi pháp thoại của thầy hàng ngàn người, có những chỗ gì mà có mười mấy người mà sao thầy cứ đi hoài. Nhưng mà những chỗ đó là những người cũng ở một đó, có một ít chúng sanh nào đó mình cần tới. Cho nên ở bên như Minnesota hay là Regina, bất tăng bất giảm thị cố bao nhiêu, mười mấy năm trời, nhiêu đó thôi, không có hơn có kém gì hết đó. Mà cũng phải cứ xách giỏ đi ngoài. Tại vì sao? Tại vì cái đó là cái tâm bồ đề của mình, mà cũng cái đó cũng là cái lòng thương của mình. Bây giờ mình đợi tới nhiều người mình mới độ thì mình không bao giờ mình làm được việc. Cũng giống như Pháp Hòa nói với quý chú vậy đó, phải làm khi một chỉ một người, hai người cũng phải làm. Ở đây có cái chùa Tích Lan á, bao nhiêu năm trời không có chùa. rồi cứ mượn chùa này mượn chùa kia, mà mượn chùa Phật Quang là nhiều nhất, tại ở gần đó, dân Tích Lan Ấn Độ ở dưới Mê Quýt nhiều lắm. Thì một hôm quý vị lên đây tổ chức một cái buổi sinh hoạt cho người Tích Lan mà trong đó giới trẻ nữa. Thì khi mà xong buổi lễ thì Pháp Hòa ngồi chơi với quý vị, thì Pháp Hòa đề nghị, và nói tôi nói cái này không có nghĩa là tôi không có muốn cho quý vị mượn chùa, nhưng mà đây là góp ý của tôi. Quý vị giữ như vậy hoài là không bao giờ quý vị có được cái chỗ. Thay vì như vậy, tại sao quý vị không kiếm một cái nhà quý vị mướn cũng được nữa, nhưng mà làm cái trụ sở để cho người Tích Lan biết rằng mình có cái trụ sở để họ tụ về. Quý vị tu mà tu di động kiểu này là họ biết mình ở đâu, họ đi kiếm mình. Phải có cái chỗ đi, rồi mình liên lạc với họ, rồi từ từ rồi mình sẽ có nơi. Và đúng y, họ về có họ kiếm được cái nhà mướn, giờ có được hai chùa. Cái chùa đâu ở dưới Mê Quýt, cái chùa đâu ở Trinh Thao này Pháp Hòa chưa biết, nhưng mà nó là bây giờ Phật giáo Tích Lan có hai ngôi chùa. Thì cũng như vậy, cho nên đó, ở đây Đức Phật nói sanh nhân là đại bi, nhân đại bi nên dễ phát tâm bồ đề. Mình mà có lòng thương rồi thì mình phát cái tâm bồ đề cứu giúp dễ lắm. Bởi thế tâm từ bi là sanh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để tu tâm từ bi? Đó, cái này là mình hỏi nè, chứ không phải à, tôi cũng muốn thương lắm mà giờ thầy biểu tôi chỉ tôi đi thương sao, tôi thấy không thương không nổi. Nhiều khi tôi cũng ráng thương lắm chứ, tôi tới gần tôi nói chừng 5 câu là tôi nổi máu, thương không nổi. Ở đây Đức Phật dạy mấy chục cách để phát tâm từ bi. Đây Phật dạy 36 nhân sanh tâm từ bi. Thiện nam tử, người trí thấy các chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử, chịu khổ não vì muốn cứu vớt nên phát tâm từ bi. Cũng giống như mình thấy con mình nó khổ quá, giống như cái chuyến đi Hàn Quốc vậy đó. Ở bên đó Phật tử cứ gửi thư qua, rồi phone qua, rồi khóc lóc, rồi cứ nói là chị em chúng con ở bên này rất là khổ, rất là cần quý thầy, cho nên quý thầy bên Việt Nam cũng qua để mà an ủi. Vì thấy chúng sanh đắm chìm, nhưng mà cái đó là chìm trong cái biển khổ bình thường, còn có những người đắm chìm trong cái biển sanh tử nữa kìa. Biển sanh tử là biển gì? Phiền não hoài không có hết. Cái khổ này nó khổ hơn. Hoặc thấy chúng sanh chưa có 10 lực, 4 vô sở úy và 3 niệm đại bi, ta phải làm thế nào khiến chúng sanh được đầy đủ nên khởi tâm từ bi? Quý vị muốn biết 4 vô sở úy, 10 lực gì đó thì mình mở cái phần chú thích. Hoặc thấy chúng sanh dù có gặp nhiều kẻ oán thù, nhưng lại tưởng rằng thân thích, thế nên sanh tâm từ bi. Cái này á, nó nằm ở trong một cái bản kinh, đó là có những người bạn là kẻ thù, tại vì họ giả vờ họ thân thiết với mình thôi, nhưng mà họ đến với mình với một cái mục đích không có lành mạnh. Cho nên có thấy có những chúng sanh á, dù có gặp nhiều kẻ oán thù, nhưng lại tưởng rằng thân thích, thế nên sanh tâm từ bi. Họ chơi với người xấu mà họ không biết. Mình thấy, mình biết, cho nên mình nhắc. Chữ nhắc đây là gì? Nhiều khi có mình kế bên đó, cái người kia muốn làm gì đó, họ cũng phải nghĩ lại chút. Có bà nhớ hồi nhỏ, nít mình chơi với nhau đi đâu chơi, thì cha mẹ hay biểu cái đứa thông minh hơn đi theo. Người ta muốn làm gì đó, ta thấy có đứa nhỏ kia nó khỏe mạnh hơn, nó thông minh hơn, người ta cũng ngán nó một chút. Cho nên thấy chúng sanh có gặp có nhiều kẻ oán thù, nhưng lại tưởng rằng thân thích, thế nên sanh tâm từ bi. Hoặc thấy chúng sanh mê mờ đường tránh, không có người dẫn đường chỉ nẻo, nên khởi tâm từ bi. Đó. Mình khởi tâm từ bi, và có nhiều lúc mình thấy những chúng sanh đã sống mê mờ quá. Thỉnh thoảng á, mình nghe những cái ý nghĩ mà mình thấy rằng nó rất là sai, rất là sai. Tự nhiên mình đi đến nhà đó của người ta, mình biểu người ta đừng có cấp nhang vô lư hương. Cái lư hương là tượng trưng cho mình, sự thanh tịnh của mình. Cấm nhang vô đó nó ô uế cho nên gia đình gây gỗ hoài. Trời ơi, nói chuyện nói một cách như vậy mà cũng nói được. Cho nên rồi nếu mà có những người mà thật sự mình cũng tội nghiệp, là nhiều khi người ta gia đình người ta nhiều cái rối rắm, tự nhiên người ta sợ. Con người mà hễ mà bình thường thôi mà tự nhiên cùng một lúc hết chuyện này xanh tới chuyện xanh, cái bắt đầu chừng ba lần thôi là người ta nghi ngờ rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Rồi bắt đầu người ta sợ, rồi người ta tối ngày người ta cứ sợ sệt, rồi người ta cứ kiếm thầy bói thầy bùa mà tốn tiền mà không có giúp được ích gì hết. Mình thấy vậy cho nên mình thương, mình tìm cách mình giúp người ta, chứ mình cũng chẳng muốn dính dáng để làm gì, kiếm lợi lộc gì ở trong đó. Nhưng mình thấy người ta tin vào những cái tà thuyết như vậy đó, tội nghiệp. Người ta đi sai, người ta đi sai cái đường, người ta tốn tiền mà người ta không được lợi ích, cho mình thấy thương mình giúp. Hoặc thấy chúng sanh mê mờ đường chánh, đường chánh thì không có người dẫn đường chỉ nẻo, cho nên mình khởi tâm từ bi. Hoặc thấy chúng sanh nằm trên vũng bùn ngũ dục, không có cách nào ra khỏi được mà hãy còn buông lung, nên khởi tâm từ bi. Có nhiều người họ sống trong tài sắc danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ mà họ ngủ trên đó, họ nằm ở trên cái vũng bùn ngũ dục không có cách nào ra khỏi mà hãy còn buông lung. Buông lung là sao? Tức là mình sống một cách buông thả, không có biết dừng lại. Thấy họ như vậy cho nên khởi tâm từ bi. Hồi đó hôm qua có một cái chị Phật tử á, khi mà chị lấy chồng á, chị không có biết cái anh này nghiện ngập. Thì khi lấy xong rồi thì anh này nói thiệt, nhưng mà giờ chị cũng lỡ thương rồi, và chị nghĩ rằng chị có thể giúp được anh. Nhưng mà càng đi vô sâu thì càng bế, là tại vì chị đi làm chị trả không nổi. Anh này là cờ bạc bao nhiêu tiền bao nhiêu là chỉ đi làm về là đắp vô đó, là một người mà làm lắp vô cái hố là sao nói. Nhưng mà chị cũng ráng chứ chịu đựng. Cái tự nhiên đến một ngày nọ, có lẽ cái phước của chị nó cũng tích tụ hay sao, cái anh này anh tỉnh. Cho nên khi mà cái người mà người ta mê á, mình nói nhiêu người ta cũng tịch. Nhưng mà quan trọng là cái người bên cạnh nó kiên trì. Có những vị Phật tử bây giờ lên nói mà nó trời ơi, bây giờ con thiệt á, con càng suy nghĩ con càng thương vợ hay là thương chồng. Hồi đó con hư dữ lắm, mà giờ con suy nghĩ làm sao không biết ổng chịu con được, hay là ảnh cô chịu con được, bởi giờ con thấy con tội. Bây giờ họ tỉnh lên, họ lên nói, họ nói hồi xưa con, bây giờ con nghĩ là trời, con người của con hồi xưa là không thể tưởng được, mà sao vợ con chịu đựng con được, hay là chồng con chịu đựng con được. Thì quý vị thấy những vị đó là những ai? Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người có cái năng lực chịu đựng. Có cái năng lực chịu đựng. Cho nên người mẹ cũng là một Bồ Tát, người cha cũng là một Bồ Tát, người đệ tử mình cũng là một Bồ Tát. Chứ không phải là những người phải tu gì dữ lắm đâu, mà những người mà người ta có cái tấm lòng rộng lớn với mình, người ta chịu đựng được mình, đều là những Bồ Tát hết. Tại mình không nhận ra thôi. Và đồng thời á, có thể họ chưa giỏi ở mức này, nhưng mà họ có là một Bồ Tát ở một cái khía cạnh khác. Có một em nó mới viết cho vào một cái thư, nó thưa thầy, tự nhiên sáng nay ngủ dậy và con cảm thấy con trào dâng một cái niềm cảm xúc. Thầy vừa là một người thầy, một người cha, mà một người bạn nữa. Có những lúc thầy có thể tâm sự với con như người bạn, có những lúc thầy dạy con từng lý từng tí như người cha người thầy. Thì mình nói như vậy không có phải là mình khoe, nhưng mà ở trong cuộc sống của mình đó, cho nên quý vị nhớ có 7 loại vợ không? Có những loại vợ như mẹ, có những loại vợ như đầy tớ, có những loại vợ như ăn cướp, có những loại vợ như chị. Quý vị đọc lại cái bài kinh 7 loại vợ thì chúng ta mới thấy rằng á, Có nhiều khi Pháp Hòa lên ngồi nghe, Pháp Hòa ngồi nghe hai chồng nói chuyện, bắt đầu ổng ngồi xuống về, bắt đầu bà ngồi bà giáo hóa. Anh nghĩ đi, anh nói như vậy có đúng, ngồi phân tích. Mà cái lúc bình thường nóng nảy đâu có nghe, nhưng mà khi chợt tỉnh rồi ngồi lắng nghe. Tại vì có những, cho nên ngày xưa đó, quý vị nhớ có một cái ông đó, ông làm quan, ông làm quan kéo xe, ông là một cái người kéo xe cho một ông quan thôi. Vợ ông tình cờ đi chợ thấy cái tư cách của ông, một cái người kéo xe cho một vị quan mà bà mắc cỡ quá, bà về bà mới thu xếp đồ và định bỏ nhà bà đi. Thì gặp lúc ông chồng về tới, em làm gì vậy? Nói chắc tôi sống ông không nổi quá, bữa nay tôi thấy ông ngoài đường tôi xấu hổ quá. Thì bà vợ mới nói, tại sao ông chồng ơi, tại sao? Bà mới nói, cái ông quan ngồi ở trên kiệu á, ổng là quan, lẽ ra ổng phải hống hách, vậy mà ổng ngồi trên đó ổng vén màn lên, ổng gặp mọi người ổng cúi đầu ổng chào hết mọi người đi ngang chiếc kiệu của ông, mà ông chỉ là một cái ông kéo xe cho quan thôi, mà ông ngước cái mặt ông lên trời ổng thèm ngó ai hết trơn, tôi thấy xấu hổ. Chỉ một cái lời giáo hóa như vậy. Vậy thì vợ như gì? Vợ như thầy. Tại vì có những cái mà người chồng chưa thấy mà người vợ thấy, rồi có những cái người vợ chưa thấy người chồng thấy. Cho nên cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy vợ chồng trong cuộc sống đó, nó không đơn giản trần tục như thế gian. Người ta thường quan niệm là vợ chồng là chỉ là một cái tình yêu gặp nhau để rồi sanh con đẻ cái thế này thế kia. Nhưng mà Đức Phật dạy hay hơn nữa. Mới đầu mình gặp nhau bằng những cái tình nghĩa vợ chồng đầm ấm thương yêu giữa nam nữ, nhưng mà càng sống lâu với nhau rồi thì lại càng đầy những cái chất Phật pháp để làm xây dựng, làm vợ chồng thành cái gì? Bồ đề quyến thuộc. Đưa nhau lên tới từ cái cặp vợ chồng hạnh phúc bình thường lên những cặp vợ chồng hạnh phúc thánh thiện. Đạo Phật là vậy đó. Không có bỏ một cái gì hết. Biết lượm lặt, biết cách bỏ, biết gọt, biết tỉa, biết làm cho cái đó nó hay hơn. Cho thưa đại chúng, quý vị nào mà chịu khó mà xuống bếp làm việc thôi là quý vị sẽ học được rất nhiều bài học từ những cuộc sống của chúng ta và thấy được đạo Phật ngay trong cái bữa nấu ăn đó. Quý cô, quý chú cắt trái ớt, cái bell pepper, cái trái ớt Đà Lạt, ớt Tây đó, cái cọng thẳng tốt ngay giữa làm gỏi phải không? Gọt hai cái đầu mà nó nhô nhô ở dưới đó, sắc nhỏ thành hột lựu để xào, để rang tàu hũ, rang muối, đâu có bỏ gì đâu. Nếu mình sắc nó hết đó thì nó cong, nó không đẹp. Cho nên mình mới cắt hai cái đầu để mình lấy khúc giữa thôi cho nó thẳng thớm để mình làm gỏi nó đẹp. Nhưng cái kia nó vẫn hữu dụng vì nó nhỏ nhỏ sẵn, mình chỉ cần cắt nhỏ thêm cho là nó thành ra. Thay vì mình phải phí cả một trái ớt để cắt nhỏ làm hột lựu thì sao mình không lợi dụng những cái lặt vặt lõm lõm của nó để mình làm ra. Cho nên đó, trong chùa mà có được một cái đám cưới, vô chùa mà làm lễ đám cưới đó, không có gì sai hết mà hoàn toàn đúng. Nếu mà họ làm ngoài đời á, là thế nào cũng có con heo quay rồi. Nhưng mà nhờ vô chùa giảm được cái đó. Rồi bình thường ở ngoài những đám cưới là mình chỉ lên mình chúc phúc thôi phải không? Chúc cho vợ chồng cháu trăm năm hạnh phúc, đại khái vậy. Nhưng mà vô chùa làm lễ thì ít ngắn, nghe một bài giảng đạo nghĩa vợ chồng. Cho nên cái người mà người ta chỉ cần có cái tâm từ bi thôi là có phương pháp liền, có thần lực liền. Cho nên chỉ sợ mình không muốn giúp thôi, chứ nếu thật tình mình muốn giúp là sẽ có cách giúp. Hay vậy đó. Chỉ không muốn làm thôi, mình muốn làm là cái gì cũng được đó. Mà bây giờ hay hơn nữa là muốn biết cái gì là lên YouTube nó có hết, nó chỉ hết. Bây giờ quý vị muốn tìm kinh sách cũng dễ. Hồi đó mình phải đi hỏi rồi đủ thứ. Bây giờ muốn kiếm bất cứ quyển kinh gì, bấm Google cuốn nào không có là mình sẽ không kiếm ra. Còn cuốn nào mà đã có mà người ta để lên mạng là kiếm ra hết. Quý vị có tin đó là thậm chí Pháp Hòa đi kiếm cái quyển kinh này bằng nguyên bản tiếng Hán luôn vẫn kiếm trên mạng được. Có những cái chữ trong này á không có hiểu được á, lúc dịch á còn muốn kiếm nguyên cái bản gốc và coi cái bản gốc chữ nè trong đó dùng gì, mà Pháp Hòa bấm hồi, nghĩa là làm một hồi là nó cũng đi ra được cái quyển này bằng tiếng chữ trị chữ Hán. Rồi chẳng những vậy mà mình ra vô cái chữ đó, nó phóng lớn cái chữ lên để mình thấy rõ cái nét viết đó, để mình tra từ điển cho dễ nữa. Tại vì chữ Tàu có những cái chữ thiếu, nó dư nét là nó thành nghĩa khác, nó thiếu nét là thành nghĩa khác. Mà cái chữ này nó cái nghĩa gì có rõ như vậy. Hoặc vì thế chúng sanh thường bị của cải vợ con ràng buộc không thể xa lìa nên khởi tâm từ bi. Cái chữ ràng buộc ở đây á nó có hai ý. Một á là người ta sống nhưng mà người ta đau khổ dính mắc. Hai mà lỡ mất á người ta đau khổ dính mắc. Tức là mình tập mình sống mình hiểu đạo làm sao, trong khi mình đang hạnh phúc mình cũng thấy được cái sự bình thường như vậy, để lỡ cái hạnh phúc này nó không còn tiếp tục á mình cũng nhẹ lòng. Rồi lỡ mà mai mốt mà thật sự nó đổ vỡ á thì cũng không có quá đau khổ. Tại vì tất cả nếu mình ràng buộc cái gì là mình khổ cái đó. Rồi Phật gọi cái này giống như mấy con, mình có nhiều con bò để mình phải chăn vậy đó. Người có một cái nhà lại như có một con bò. Mình có nhiều của cải chừng nào là giống như mình có bò mình phải chăm sóc. Thấy chúng sanh thường bị của cải vợ con ràng buộc. Cho nên ở bên hôm rồi đó có một Phật tử hỏi vào một câu hỏi. Ở bên Nhật á có một cái phái gọi là Tân Tăng á. Tân Tăng tức là được quyền có gia đình, có vợ, có con, có gia đình. Mỗi ngày đi vô trong chùa làm việc từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. 5 giờ chiều rồi là xách giỏ đi về, sống dơ bình thường vậy. Mà quý vị gặp quý thầy Tân Tăng đó cũng không biết đâu. Tại các vị đó cũng mặc đồ vest, rồi cũng để tóc đồ bình thường vậy, không có gì mà. Chỉ khi nào mấy ổng vô lễ đó, vô khóa lễ mà ổng tròn cái áo lễ lên mới biết ồ đây là một đại đức. Một cái giáo phái Tân Tăng. Thì cái quan niệm của người ta là mình phải có gia đình thì mình mới hiểu được cái hoàn cảnh nỗi khổ của vợ chồng con cái để mình giúp. Nhưng mà thật sự đó, cái đó được, nhưng mà ở cái nghĩa này nó chỉ một phần nào thôi, chứ cái chỗ mà cứu cánh rốt ráo độ sanh không có. Tại sao? Bởi vì khi mình đã có vợ, không lẽ mình không lo cho vợ? Mình có con, không lẽ mình không lo cho con? Ở một cái mặt là mình không, mình hiểu được cái hoàn cảnh của vợ chồng mình giúp người ta. Nhưng mà để mà mình đem cả cái thân tâm của mình một cách rốt ráo phụng hiến cho thế gian thì hiếm lắm. Ví dụ như bây giờ nửa đêm nè, con nó bệnh, nó sốt, phải không? Rồi có một người khác người ta tới, người ta nói thầy ơi, nhà đình con có chuyện cần thầy, con tôi sốt quan trọng hơn, tôi phải chở đi bác sĩ chứ. Tức là khi mình đã có những cái phụ tùng của cá nhân mình rồi là nhất định có ràng buộc. Cho nên nếu mà ở cái mặt mà giúp đỡ cho một số gia đình thì ok, được. Nhưng mà cái nghĩa rốt ráo là chưa được. Tại vì có là ràng buộc. Ví dụ như bây giờ mình có của, nhưng mà thật sự có của đó, người ta nói ta cho mình, nhưng mà thật sự mình không có ai là người thân gọi là riêng của mình hết, cho nên mình đang xài đây cũng là của chùa. Một mai mình có ra đi thì cái đó cũng để lại cho chùa, chứ không có gì của mình hết. Nhưng mà nếu như mà là của mình mà có vợ mình á thì sao? Để cái khi trước khi chết là này của con nha, con hai, con ba, con bốn, con năm gì đó, có sự ràng buộc. Cho nên á, thật sự mà nói, nếu mà mình muốn đi tu mà còn có gia đình là cũng còn ràng buộc. Cho dù người chồng đó cảm thông cho mình, ủng hộ mình tu cỡ nào đi nữa, thủy chung nó cũng còn ràng buộc. Ví dụ thôi, bây giờ người chồng ủng hộ mình đi chùa 100%, nhưng mà không lẽ gì vậy rồi cái mình gì mình bỏ phế, không lo cơm lo nước. Người ta chọn, người ta ủng hộ mình, nhưng mà tự mình phải biết nha. Thử mình không biết coi mình cứ lợi dụng ổng ủng hộ 100% coi rồi về rồi biết. Thấy không? Thành thử ra cho dù ổng ủng hộ 100%, nhưng thủy chung cái bổn phận của mình dính với cái người ở lại là phải cơm, phải nước, phải thế này, nó còn chứ làm sao mà hết được. Cho nên chỉ gọi là cái thù thắng của sự tu hành là gì? Khi chúng ta có thể xuất gia được thôi. Chứ còn có gia đình tu cỡ nào nó cũng còn có một ít ràng buộc ở trong đó, không thể nào bỏ phế được. Ví dụ con mình bây giờ nó lớn hết rồi, nó yên bề hết rồi, nhưng mà làm sao mình không lo được. Thỉnh thoảng mình cũng nhắc cái phone lên, mình hỏi nó con lúc này sao, khỏe không, vợ chồng sao, có quà nghe hoài gì. Mấy sư cô mà lớn lớn có cháu có con là thôi, cũng phải thăm viếng chứ làm sao bỏ được. Mặt đó là một cái việc, là sự thật, không có trách móc, như mình nói cái sự thật là nó là như vậy, không có xa được. Vì thế chúng sanh do sắc đẹp sức mạnh sống lâu mà kiêu ngạo nên khởi tâm từ bi. Cái này là ba loại kiêu ngạo mà hôm trước mình có học một cái bài gọi là kiêu mạn. Mình nghĩ mình sống lâu kiêu mạn, mình nghĩ mình giàu có kiêu mạn, mình nghĩ mình sức khỏe kiêu mạn. Ví dụ như cái người nào mình ta nghĩ ta khỏe hơn thôi, trời ơi trước mặt người bệnh coi. Hay là cái người yếu hơn họ ra vẻ lắm. Chứ con người mình có thể bị cái kiêu mạn do sức khỏe, do tiền của, do sắc đẹp. Cái người mà đẹp đó, cái người mà có sắc đẹp đó, thỉnh thoảng nếu mà không tu nó cũng sanh kiêu mạn, nghĩ là mình đẹp. Hoặc vì thấy chúng sanh bị bản ác dối gạt nên khởi tưởng là quyến thuộc như bọn luật sư, nên khởi tâm từ bi. Mình thấy những người đó bị lừa dối mà mình thương, mình giúp. Hoặc vì thấy chúng sanh trong ba cõi chịu nhiều khổ não mà hãy còn say đắm nên khởi tâm từ bi. Mình sẽ dừng ở chỗ này. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái cõi của mình là cõi dục. Cái cõi của mình đang sống đây là cõi dục. Và có những cái tầng trời gần mình nhất cũng là cõi dục, liên hệ với nhau. Cõi dục là cõi sao? Tất cả những sự thoải mái của chúng ta đều từ sự ham muốn mà ra hết. Ví dụ như là mình thấy cái ghế đó đẹp, mình muốn ngồi lên, ngồi êm quá, ham muốn ngồi ghế em, cho nên vui vẻ. Cho nên cái cõi này mọi hình thành đều từ cái dục hết. Chữ dục này là sự ham muốn. Mình thấy cái nhà kia đi ngang đẹp quá anh, vô mua anh. Thấy cái món kia anh ngon quá anh, vô mua anh. Thành ra tất cả mọi cái mà chúng ta đang có đây đều từ cái dục hết. Mình thấy trời ơi, tôi thấy người ta làm cái quyển kinh đó đó đẹp lắm, làm kiểu đó tôi muốn có cuốn kinh vậy. Tất cả đều sự muốn mình, nhưng mà có điều là mình muốn lành mạnh hay là muốn không lành mạnh thôi. Nhưng mà cõi này sống bằng sự ham muốn, nhưng mà không thể không muốn được, bởi cõi này là cõi muốn. Cho nên mình vì lòng từ bi mình gần gũi chúng sanh để mình chỉ cho người ta muốn, mà muốn cái gì, muốn cái gì cho nó thánh thiện chút, muốn cái gì trong khả năng một chút, muốn cái gì trong hoàn cảnh của mình chút. Đừng có muốn cái gì mà nó hơn cái khả năng của mình để mình khổ. Tại vì có những người, người ta muốn mà người ta không có biết người ta muốn cái gì, mà thậm chí người ta quên cái túi tiền, thậm chí người ta quên cái khả năng, người ta đi quá đà cái đó. Thì mình phải là cái người Nếu có cơ hội mình giúp cho người ta, chỉ dẫn cho người ta thấy người ta có quyền muốn, nhưng muốn bao nhiêu, muốn bao nhiêu và muốn cái gì. Vậy thì hoặc vì thấy chúng sanh trong ba cõi chịu nhiều khổ não mà còn say đắm nên khởi tâm từ bi. Có nhiều người người ta khổ nhưng mà người ta vẫn chưa tỉnh, người ta vẫn lao vào, lao vào, lao vào. Mình thấy tội nghiệp quá, mình khuyên người ta. Có những người người ta bị tình cảm, có những người khổ vì tình cảm. Khi mà đang sống hạnh phúc, đùng một cái đổ vỡ, thì trong lúc đó đó, được nghe khuyên, được nhắc nhở, bắt đầu lắng dịu xuống, cái tự nhiên đi làm, đi đâu thì cái quen. Quen xong rồi cái thì bắt đầu nghĩ rằng sau một cái cơn đen tối giật cuộc đời mình sẽ hết đen tối, nhưng mà không ngờ hết cơn đen tối thì gặp cơn rắc rối. Rồi hết một cơn rối rồi thì bắt đầu bí lối, rồi cuối cùng là tức tối. Tại có những người, người ta sống người ta thiếu cái tình cảm, người ta chịu không được, người ta luôn luôn, mà chính những lúc hụt hẫng đó mà đi kiếm là không bao giờ mà người ta happy được, tại vì bất quá là lấp vô, chứ thiếu cái nhận định, thiếu cái tuệ giác. Trống trải, ta không có thể sống trống trải được, ta không thể sống thiếu thốn tình cảm được của một đối phương khác được, cho nên đi kiếm. Mà chính những lúc kiếm tìm như vậy là càng kiếm càng đau khổ, tại vì người tới với mình cũng không thật lòng, và bản thân mình thì cũng như nhận ra được mình đang cần cái gì, bất quá là mình muốn thấy cái chỗ này trống mình lấp vào thôi. Cũng giống như nhà mình vậy đó, lâu lâu cái bắt đầu mình nổi máu anh hùng lên, mình dọn dẹp nha, dục 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 vô hết, bắt đầu điên hồn cái ổ sau góc này trống quá, cái bữa khác mình đi shop á, mình thấy cái món khác cái mua, mình nói, mua về để đây được nè, thật ra cái rốt của cái nhà mình nó đâu chừng tháng sau là bắt đầu đầy là hết, tại vì mình là lắp ráp vô những cái món khác đó rồi. Rồi khoảng thời gian sau ở chùa y hệt, không có khác gì hết trơn. Bữa nào mà nói là dọn sạch cho bắt đầu trống nha, trống rồi nhét rồi đó, rồi nó đầy là hết trơn. Nhưng mà cái đó là cũng, nếu mình thấy vậy mình cũng cười thôi, tại vì cuộc đời của chúng ta là như thế, cuộc đời của chúng ta là như thế. Hễ mà hãy trống giờ nào đó là mình kiếm cách mình lắp vô giờ đó. Mà thời khóa mà liên tục thì mình thăng mệt, mà thời khóa lỏng lẻo mình thăng chát. Chứ ít khi nào mình bằng lòng. Cho ngày xưa các tổ nói thà là cho nó mệt hơn cho nó chán. Tại nó mệt chi biết không, nó mệt nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn thấm một cái gì đó. Cũng giống như con nít ở đây bây giờ đó, cuối tuần quý vị đâu có cho nó trống đâu, học đờn, học võ, học bơi, nó rên thiệt, nó mệt thiệt, nhưng mà kệ nó rên nó gì đó, nhưng mà không cho nó giờ trống. Thì các tổ cũng đi con đường đó đó. Mấy anh có rên cỡ nào rên, thời khóa là như vậy. Qua bên Vạn Phật Thành ở bên San Francisco, từ 4-3 giờ sáng là phải thức. Thức xong rồi đúng 4 giờ sáng hả là tụng cho tới 10 giờ đêm luôn, tụng không. Hết tụng cái này tới tụng cái kia, hết tụng cái kia, mà tụng là mình chạy là té lật đật ngồi dậy mà là ta hết kinh rồi. Tụng dữ lắm. Sáng là tụng Lăng Nghiêm nha, tụng Lăng Nghiêm xong một thời là mà tụng Lăng Nghiêm có 15 phút à. Vậy tụng tụng 15 phút à. Tụng xong rồi cái bắt đầu lại Phật tiếng, tại có một cây nhang á, có một cây nhang một tiếng, ta không có cần đếm gì hết trơn, thắp cây nhang lên. Rồi đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống, lại tàn cây nhang, bó nghỉ, không có cho ăn sáng nha. Không có ăn sáng. Rồi bắt đầu 9 giờ nghỉ được 10 phút, 9 giờ tụng kinh Hoa Nghiêm, ai tụng tiếng Việt qua đây, ai tụng tiếng Tàu qua đây. Rồi tụng xong 11 giờ sắp hàng lên cúng ngọ. Cúng ngọ xong bon đi xuống trái đường, bon ngồi xuống ăn 10 phút. Ăn 10 phút thôi, 10-15 phút thôi. Rồi bon đứng dậy về phòng nghỉ 10 phút, bon ra tụng tiếp. Tới 10 giờ đêm rồi mà còn tụng 108 lần chú Lăng Nghiêm rồi mới đi ngủ. Có một thầy bạn của Hòa ở bên Pháp đó, thầy gọi qua thầy nói: sư huynh, tu gì mà tu dữ vậy? Tôi nghe mấy ông thầy đi dự về nói trời ơi, cái thời khóa xuất gia giao duyên gì đâu, không kịp nằm nữa. Một ngày nghe ba bài pháp thoại, quý vị thấy nó ngán ngẩm. Một ngày mà phải lên nghe 3 giờ đồng hồ, nghe mấy thầy lải nhải 3 tiếng đồng hồ. Một ngày 3 thời, một thời ngồi thiền tụng kinh, một thời quá đường, rồi bắt đầu công phu chiều, rồi nghe pháp, rồi ngồi thiền mà liên tục từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Nói kệ nó, vậy đó mà tôi còn phải đi canh nữa đó. Thả lỏng là không biết thế nào, mệt, làm cho thời khá liên tục, nhưng mà rồi về mệt ngủ. Cái mệt đi ngủ còn đỡ hơn cái rỗng rang chán, mà chán là sanh tật. Người ta thường hay nói nhàn cư vi bất thiện á. À, mình rảnh rỗi quá là bắt đầu chuyện này chuyện kia. Cho nên có những cái đó là thần lực của Phật. Cho hồi xưa hồi trưa này mình nói đó, sao mình vì mình thấy Phật có những cái thần lực. Nhưng mà thưa đại chúng, khi có lòng từ bi rồi thì mình sẽ có đủ những cái phương tiện thiện xảo để mình trợ giúp cho một người. Thôi tối nay mình đến đây thôi, thì sao mình học tiếp. Xin nhắc đại chúng là tối nay trước đi ngủ nhớ tăng giờ lên. Tức là thay vì bình thường là 5 giờ sáng thức thì sáng nay nghĩa là 4 giờ mình phải thức, tăng lên 1 giờ. Có nghĩa là mùa đông mình lời được giờ là mình ngủ thêm được giờ. Mùa hè là mình phải tăng giờ. Cho nên ngày mai sáng là làm lễ sớm. Tức là thay vì 10 giờ rưỡi thường lệ là thành ra 9 giờ rưỡi là đã làm lễ rồi đó. Tuần rồi có thông báo không? Dạ, dạ, thì xin nhắc lại tối nay nhớ chỉnh giờ ha. Nếu mà chỉnh sớm là bây giờ là 10 giờ rưỡi đêm rồi đó. Dạ. À, thưa đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức